Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự oai nghi của Đấng Christ. Bài 5: Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trân trọng kính chào quý vị. Trong phần nghiên cứu về các danh xưng của Chúa Giêsu và lời lẽ mà Kinh Thánh sử dụng để mô tả Ngài trong sự oai nghi và trong sự vinh hiển của Ngài, chúng ta đã xem xét cách thức những người đồng thời với Ngài nhận định về Ngài, cách thức những môn đồ nhận định về Ngài, cách thức Ngài nhận định về chính mình Ngài và cách thức Đức Chúa Trời đã mô tả Chúa Giêsu. Nhưng vẫn còn thêm một sự làm chứng nữa mà chúng ta cần phải xem xét trong cách nhìn nhận của những kẻ quen biết Chúa Giêsu, và sự làm chứng này ra từ một kẻ quen biết Ngài và có lẽ là thân cận hơn bất cứ người nào khác, chính là người em của Chúa Giêsu. Và điều này đưa chúng ta đến với thư tín Gia-cơ. Có bao giờ chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và đọc một phân đoạn quen thuộc mà chúng ta biết rõ, chúng ta đã đọc hơn 50 hay 100 lần và đột nhiên hơn 510 lần đã qua, chúng ta đã xem trước phân đoạn này và rồi chúng ta nhìn ra một điều gì đó trong phân đoạn mà chúng ta chưa hề nhìn thấy trước đây. Đây là một phát hiện đáng chú ý, và chúng ta thường phải nói rằng, sao trước đây mình lại sơ sót chỗ này như thế? Đây chính là loại kinh nghiệm mà tôi đã có khi cẩn thận và tỉ mỉ tìm kiếm từng chữ và từng chi tiết trong sách Gia-cơ. Mời quý vị cùng xem Gia-cơ đoạn 2 câu 1. Hỏi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Lẽ đạo mà Gia-cơ sắp sửa khai triển ở đây là lẽ đạo mà trong đó ông nói rằng khi người ta đến với hội thánh của chúng ta và nếu họ nghèo thì chúng ta không nên đối xử cách hời hợt đối với họ, còn nếu họ bước vào với dáng dấp giàu có và quyền lực thì chúng ta không nên ưu đãi họ, bởi vì Đức Chúa Trời không phải là đấng vị nể người ta nên chúng ta cũng không phải vị nể ai hết. Việc bỏ sót một vài từ ngữ mà Gia-cơ sử dụng là điều rất dễ dàng. Chúng ta có thể bỏ qua ngay một cụm từ nhỏ trong phân đoạn mà không cần nắm bắt ý nghĩa cao sâu của nó. Chính là cụm từ, hỏi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta. Về mặt cơ bản, câu này nói rằng Chúa Giêsu là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rõ ràng chúng ta tin rằng tất cả các sách của Tân Ước đều được cảm thúc bởi Thánh Linh và chẳng có chi sánh được với thẩm quyền của Đức Thánh Linh ở đằng sau chúng. Do đó, vai trò và địa vị của các thước giả thay đổi từ chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng thì đó cũng chẳng phải là vấn đề, bởi vì tác giả tối thượng của Kinh Thánh chính là Đức Thánh Linh. Nhưng nói theo con người, tôi thấy điều phi thường trong sách Gia-cơ, đó là chúng ta có bản tường trình và nhận định của một nhân vật là người em của Chúa Giêsu. Điều này không hoàn toàn chắc chắn, vì cũng có một số người khác mang tên Gia-cơ trong cộng đồng Tân Ước. Nhưng ở mức độ xác suất cao, thì Gia-cơ, người đã viết sách Gia-cơ, đã có mặt trong giáo hội nghị thành Jerusalem, được ghi lại trong Công vụ các Sứ đồ chương 15, và ông được xác định là em kế của Chúa Giêsu, một người lớn lên tại thành Nazareth và đã nhìn thấy anh mình lao động trong xưởng mộc của Joseph, cha mình, cùng với người mẹ là Mary. Ông đã nhìn thấy sự tấn tới của anh mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất sớm trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu rằng chính Gia-cơ không phải là một người tin Chúa. Rất khó thuyết phục Gia-cơ rằng Chúa Giêsu là đấng Messiah hoặc là con Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ hiểu khi Gia-cơ nói với Chúa rằng, đừng nói với em anh là con Đức Chúa Trời, anh là con của Joseph giống như em là con của Joseph thôi. Anh là con của Mary cũng như em là con của Mary. Anh là anh của em rất ấn tượng với anh. Nhưng đừng đến đây rồi nói với em anh là Đức Chúa Trời nha. Về mặt cơ bản thì đó là phản ứng của Gia-cơ lúc ban đầu. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Gia-cơ đã có một sự biến đổi đột ngột đầy kịch tính và bản thân ông là người tận mắt chứng kiến sự sống lại của Chúa Giê-xu. Trong cách thức mà người ta phản ứng trước cái chết của một nhân vật nổi tiếng, thông thường thì họ sẽ không chấp nhận được sự thật là nhân vật ấy đã chết. Một trong những minh họa đó là người ta đưa ra tiếng đồn về sự tái xuất của Elvis Presley. Nhưng người em của ông đã phát biểu trong một tạp chí rằng, hãy xem, tôi muốn đưa ra tường trình một lần đầy đủ cả. Tôi đã bước vào phòng tắm và tôi gặp Elvis, anh của tôi, và anh ấy đã chết. Tôi nhìn thấy thi thể của anh ta. Chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy được chôn cất. Và do đó, em của Elvis Presley đã ra sức thuyết phục cả thế giới rằng Elvis thật sự đã qua đời. Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, đã thấy anh mình chết. Ông biết rõ anh mình đã chết và đã được chôn cất. Sau đó, ông đã nhìn thấy anh mình sống lại và rồi được biến đổi và trở thành một cột trụ của cộng đồng Cơ Đốc còn non trẻ. Ông cũng có một danh hiệu mà những người đồng thời tặng cho ông trước khi ông tuận đạo. Họ gọi ông là Gia-cơ Công Bình, bởi vì ông có phẩm chất và đức tính công bình rất phi thường, và người ta nói rằng Gia-cơ Công Bình là em của Chúa Giê-xu. Ông đã để nhiều thì giờ cầu thay cho dân sự, cho các thánh đồ đến nỗi hai đầu gối của ông có những vết chai dày giống như hai đầu gối của con lạc đà. Nếu chúng ta từng nhìn thấy một con lạc đà, thì chúng ta sẽ nhìn thấy các vết sần phủ trên da đầu gối của chúng. Cũng vậy đối với hai đầu gối của Gia-cơ Công Bình. Vì thế chúng ta có được lời chứng của em Chúa Giê-xu và nhân dịp thư tín của mình, ông đã viết: hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ tay vị người nào. Gia-cơ là một người Do Thái, và vì là một người Do Thái nên ông hiểu rất rõ từ ngữ vinh hiển. Đây là một từ ngữ rất có ý nghĩa. Từ ngữ vinh hiển không chứa chấp bất cứ một sự tầm thường nào ở trong nó giữa vòng những người nói tiếng Hebrew, cũng như khuynh hướng mà xã hội ngày nay chúng ta có. Một cầu thủ ráng sức giành chức vô địch, quý vị có thể nói rằng anh ta thi đấu vì sự vinh quang. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự hiểu biết nông cạn về từ ngữ vinh hiển. Theo quan niệm của người Do Thái về sự vinh hiển, từ ngữ vinh hiển trong tiếng Hy Lạp đó là chữ doxa. Chúng ta có từ ngữ doxology, nó được hiểu như là kinh ca ngợi Chúa Giê-xu. Theo tiếng Hebrew thì đó là chữ kabod hoặc kavod. Theo nghĩa đen thì từ ngữ Hebrew này nói đến sự vinh hiển, có nghĩa là nặng nề hay đè nặng. Nó có thực chất rất ưu việt. Khi chúng ta nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta không có ý nói rằng Đức Chúa Trời là to mập hay Ngài nặng nhiều tấn hoặc bất cứ điều gì giống như thế. Nhưng chúng ta đang muốn nói rằng có một gánh nặng về ý nghĩa hoặc tầm quan trọng duy nhất được tìm thấy ở nơi Ngài. Vì vậy chúng ta cũng phân biệt giữa sự vinh hiển nội tại của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển nơi bổn tánh Ngài là những gì Ngài có ở trong và thuộc về chính mình Ngài, những gì là tầm quan trọng, là chất lượng, là gánh nặng đời đời, là sự bày tỏ bên ngoài của sự vinh hiển đó. Trong Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài, khi Chúa biểu lộ vẻ vinh quang của Ngài, thì Ngài thể hiện sự vinh hiển ấy qua đám mây, được gọi là Shekinah. Và chúng ta không dám chắc đám mây đó trông như thế nào. Nhưng đó là một đám mây sẽ được phân biệt với bất kỳ đám mây nào khác bởi vì ánh sáng chói lói rực rỡ của nó. Một đám mây đã xuất hiện với ánh sáng thật phi thường. Tôi đặc biệt có sự hiếu kỳ và quan tâm đến vật lý thiên văn. Khi tôi càng đọc những nghiên cứu khoa học hiện đại về bản chất và các đường nét của ánh sáng, tôi có cảm giác rằng mình đang tiếp cận cái gì đó đang nằm bên bờ của một sự huyền bí. Tôi muốn nói rằng ánh sáng là một thứ rất lạ thường. Một ngày kia tôi hỏi một người rằng, trái chanh có màu gì? Và trong một giây đồng hồ, họ đã không ngần ngại nói rằng, trái chanh ấy có màu vàng. Nhưng tôi nói rằng, không, không phải màu vàng đâu. Họ đáp, thế thì ông nói trái chanh có màu gì? Tôi trả lời, trái chanh có màu đen. Họ nói, chỉ khi nó thối thôi. Nhưng tôi nói rằng, không, một trái chanh chín thì có màu đen. Người đó nghĩ rằng tôi muốn đưa ra các cảm xúc để chúng tôi có một cuộc tranh luận về vấn đề. Nhưng tôi nói rằng vấn đề tôi muốn đưa ra ở đây đó là màu sắc chỉ là thứ phụ mà thôi. Màu sắc chẳng là gì hết khi so với vị chất. Một trái chanh có màu vàng đối với chúng ta bởi vì cấu trúc hóa học của nó và cách thức Đức Chúa Trời ghép lại trong trái chanh đó. Vị chất của nó là như thế khi ánh sáng của thiên nhiên, của mặt trời hoặc của những ngôi sao truyền đi và đụng vào thứ được gọi là trái chanh, ánh sáng ấy mang theo với chính nó tất cả màu sắc phong phú và mạnh mẽ mà chúng ta thấy trong quang phổ, y như nhìn thấy qua chiếc cầu vồng. Và khi ánh sáng chạm vào trái chanh, phần nhiều những màu sắc vốn có trong ánh sáng được trái chanh hấp thụ, thì một trong những màu sắc của cầu vồng, cụ thể là màu vàng, được phản ánh từ bề mặt của trái chanh. Vì vậy, trái chanh bị tách rời, phân chia và rút ra từ ánh sáng đến với nó và cho chúng ta thấy được màu vàng. Giống như chiếc váy của một phụ nữ hấp thụ tất cả các màu sắc khác ngoại trừ màu xanh. Và khi chúng ta nhìn thấy màu xanh, nhưng chiếc váy không phải là màu xanh và trái chanh không phải là màu vàng. Và mọi sự đó được tạo nên bởi ánh sáng. Và một ngày trời nắng, nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy có một vài đám mây nằm rải rác. Và đôi khi chúng ta sẽ thấy thứ ánh sáng ngũ sắc lóe ra quanh rìa của đám mây, bởi vì ánh sáng chạm vào đám mây làm khuếch tán các tia ánh sáng của mặt trời. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài bằng một loại mây khoác lấy một màn hình khúc xạ ánh sáng rất độc đáo, khác thường, rất rực rỡ, đến nỗi ai nấy đều choáng ngợp, thậm chí là khi chỉ nhìn thoáng qua nó mà thôi. Và điều đó trở thành dấu hiệu bên ngoài cho sự hiện diện tức thì của Đức Chúa Trời. Và đúng là một ngày tối tăm, không có ánh sáng ở đó, khi dân Israel kêu lên Ikabod, là khi ngôi của Đức Chúa Trời bị quân Philistin cướp đi khỏi thành Jerusalem. Họ kêu lên Ikabod, sự vinh hiển đã lìa khỏi rồi, sự hiện diện của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi chúng tôi. Và người Do Thái hiểu rõ sự hiện diện của Đức Chúa Trời theo các giới hạn, sự hiện diện của sự vinh hiển thiêng liêng. Còn Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, đã không ngần ngại gọi anh mình là Chúa. Ông tuyên xưng đức tin của mình rất sớm trong quyển sách nói rằng anh của ông là Chúa, là Christ. Nhưng tại đây thì ông nói, anh tôi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hóa thân thành nhục thể, Ngài là Shekinah. Nhưng điều đó không phải luôn luôn là điều rõ ràng. Tôi nghĩ rằng vào dịp lễ Giáng sinh theo truyền thống trong xã hội, chúng ta có bất cứ bài giảng nào cũng muốn được nổi bật và nhấn mạnh vào sự thấp hèn của Chúa Giê-xu khi Ngài bước vào thế gian này. Thực sự chúng ta nhìn thấy điều trái ngược hoàn toàn trong sự mô tả của Kinh Thánh về lần đến đầu tiên của Ngài khi sánh với hoặc đối chiếu với lần đến thứ hai của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ tái lâm trên những đám mây vinh hiển với sự rực rỡ của Ngài mà không ai muốn bỏ lỡ cả. Nhưng lần đến đầu tiên của Ngài như là một việc kín dấu trong một sự hóa thân thành nhục thể mà hầu hết các chi tiết về sự vinh hiển chói lọi rực rỡ của sự hiện hữu bởi Đức Chúa Trời đã bị che khuất đi. Nó ẩn đằng sau một tấm vải nhân tánh của Chúa Giê-xu. Và đó là việc mà Chúa Giê-xu đã sẵn lòng thực hiện. Ngài hạ thấp sự vinh hiển và vinh quang của Ngài, danh dự và sự cao trọng của Ngài bằng cách khoác lên chính mình Ngài hình thể con người, mang lấy chức năng tôi tớ ở bề ngoài. Về mặt thần học, Chúa Giê-xu chịu để cho người ta sỉ nhục Ngài. Ngài che giấu đi sự vinh hiển của Ngài. Và là một con người bình thường đến nỗi chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh là một con người khiêm tốn, hạ mình, kín đáo. Nhưng Ngài có những sự mạnh mẽ, những khoảnh khắc nhạy cảm, những khoảnh khắc phong phú rải rác đó đây qua những câu chuyện về cuộc đời của Ngài. Có vẻ như có một bức màn hoặc một lớp áo con người, nhưng không thể che giấu được sự vinh hiển của Ngài, và sự vinh hiển đó bừng lên. Ngay trong cả câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng sinh mà tất cả chúng ta đều quen thuộc trong Luca chương 2, Chúa Giê-xu đã chào đời trong hoàn cảnh thấp hèn. Ngài nằm trong máng cỏ, quán trọ thì không có chỗ cho Ngài. Ngài đến thật lặng lẽ, kín đáo trong sự che giấu. Ngay cả trong những câu chuyện về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh đã tường trình về sự đột phá của sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi có cơ hội đến tham quan xứ Palestine và các thắng cảnh thiêng liêng, tôi bước đi trên đồi Golgotha tại thành Jerusalem và lên vùng biển Galilee và đến vùng đồng bằng nơi truyền khẩu rằng Chúa Giê-xu đã ban ra bài giảng trên núi. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng thực hiện chuyến đi 5 hoặc 6 dặm từ Jerusalem đến Bethlehem để tham quan nhà thờ mà truyền khẩu cho rằng máng cỏ là ở đó. Tất nhiên, chuyến du lịch cứ tiếp tục như thế và các hướng dẫn viên phát biểu với giọng nói như thuộc lòng của họ, và điều đó khiến cho tôi có một chút uể oải. Khi tôi tách đoàn ra khỏi nhà thờ để đi đến một bức tường đá cũ chỉ cao hơn khỏi mặt đất một chút, hôm ấy là một ngày nắng sáng. Tôi ngồi xuống trên bức tường và từ chỗ đó tôi có thể nhìn vùng đồng bằng rộng lớn dường như bất tận. Chính vùng đồng bằng đó, những người chăn chiên đã trang bày của những người sinh sống trong ngôi làng Bethlehem. Họ không để bầy chiên chạy rong trên đường phố Bethlehem, họ thả rong chúng trong các cánh đồng, và người ta trả tiền cho những người chăn để canh giữ bầy của họ ngày cũng như đêm. Khi tôi ngồi đó nhìn qua bức tường, tôi bắt đầu để trí tưởng tượng của tôi đi lang thang một cách tự do, và tôi suy nghĩ rằng, hãy tưởng tượng những gì đã xảy ra trong đêm đó của hàng ngàn năm trước. Những người chăn đã lao vào phần việc lao động một cách tẻ nhạt. Họ đốt thời gian bằng cách cố gắng giữ ấm, cố gắng để giữ sao cho đường chết mất trong bóng tối tăm của vùng đồng bằng tại Bethlehem. Khi hoàn toàn không có được sự cảnh báo, thì ngay lập tức bầu trời trở nên sáng láng hơn lúc giữa trưa và các tầng trời mở ra. Như Kinh Thánh đã chép rằng, vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Kinh Thánh nói rằng họ sợ khiếp, hoặc chúng ta có thể dùng từ ngữ là họ sợ nhói tim, tim như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Họ đang ở giữa một sự yên tĩnh, thế rồi có một vị thiên sứ và đi kèm với thiên sứ đó là màn bày tỏ tràn khắp sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó chiếu sáng, lan tỏa, thâm nhập vào bầu không khí xung quanh họ, và ngay lập tức họ phản ứng với một sự sợ hãi kinh khiếp. Đang khi ngồi trên bức tường đó, tôi nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra trong tấm lòng của tôi nếu tôi đang ngồi đâu đó trong bóng tối và bất ngờ ánh sáng đến theo kiểu như vậy. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏa ra chung quanh tôi, và rồi tôi được mặt đối mặt với một vị thiên sứ trong một tâm trạng hết sức sợ hãi. Nhưng lời lẽ của thiên sứ đã trấn an họ. Thiên sứ phán, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Sau đó, thiên sứ nhắc tới một dấu hiệu để họ có thể tìm gặp con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Tiếp theo trong câu 13, Kinh Thánh chép, bỗng chúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Đó là lời thông báo đầu tiên cho thế gian về sự ra đời của Chúa Giê-xu. Ngài là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hóa thân thành nhục thể. Nhưng như tôi đã nói, chỉ có những lần đột phá hiếm hoi, tạm thời không thường xuyên của sự vinh hiển đáng tôn này của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã nghiên cứu thân vị của Chúa Giê-xu bắt đầu từ chỗ Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm với các môn đồ của Ngài tại thành Caesarea Philip, với đỉnh điểm là lời xưng nhận tuyệt vời của Phi-rơ rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Nếu chúng ta quay trở lại Matthew đoạn 16 một lần nữa, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trong cơ hội này, ngay sau khi Chúa Giê-xu của trách Phi-rơ vì ông phàn nàn về việc Chúa Giê-xu sẽ lên thành Jerusalem rồi chịu thương khó, chúng ta sẽ đọc thấy rằng 6 ngày sau đó, Chúa Giê-xu đem 3 môn đồ của Ngài là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi cao, rồi Ngài hóa hình trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, còn áo sống của Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Bất cứ màu gì có nơi áo sống của Chúa Giê-xu đều biến mất. Bây giờ có sự tinh khiết trong khi sự sáng tỏ ra, không hề có khúc xạ, không hấp thụ ánh sáng tự nhiên, và gương mặt của Ngài tỏa sáng. Mặt Ngài chiếu ra một thứ ánh sáng thiêng liêng, và ánh sáng ấy mãnh liệt như ánh sáng của mặt trời. Không một người nào có thể liếc nhìn vào đôi mắt ấy mà không bị hại. Trong khoảnh khắc hiếm hoi đó, ba môn đồ thân thiết của Chúa Giê-xu đã cùng đi với Ngài lên núi. Mọi sự xảy ra rất đột ngột và không thể tả nổi. Chỉ ra một thời điểm mà họ đã được chuyển dịch. Họ được chuyển từ bên này sang bên kia. Đức Chúa Trời đã ban cho họ khả năng nhìn xem một chiều kích khác. Bức màn đã được dỡ bỏ. Và đó không phải là ảo ảnh của sự vinh hiển hoặc ảo giác về sự vinh hiển. Nhưng họ có khả năng nhìn thấy thực tại đã bị che giấu ở trước mặt họ. Họ bắt đầu ra khỏi các rào cản của xác thịt, của huyết, khi họ nhìn thấy sự vinh hiển của Đấng Christ đã được vén lên. Có lạ lùng không khi sứ đồ Giăng bắt đầu sách tin lành của ông bằng cách nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Có Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Tiếp theo ở phần cuối lời giới thiệu tin lành của sứ đồ Giăng, ông nói rằng, Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Điều chúng ta thấy được ở đây, đó là Chúa Giê-xu không những phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà Ngài còn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nữa.
Lạy Cha toàn năng, Đức Chúa Trời hằng hữu, chúng con dâng lên Ngài sự tôn thờ và lòng kinh ngạc vì sự vinh hiển, tức là Kavos, vô hạn của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vì bài giảng đã mở mắt chúng con thấy được ý nghĩa sâu sắc của từ vinh hiển, không phải là sự nổi tiếng hời hợt, nhưng là gánh nặng về tầm quan trọng và thực chất thiêng liêng tuyệt đối của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vì lời làm chứng của Gia Cơ công chính, người em trai đã từng hoài nghi nhưng sau đó đã tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa vinh hiển. Xin giúp chúng con cũng như Gia Cơ, sau khi đã chứng kiến sự phục sinh và quyền năng Ngài, tin nhận Chúa Giê-xu không chỉ là một tiên tri mà là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hóa thân thành nhục thể. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con ngạc nhiên trước sự hạ mình của Ngài. Ngài đã sẵn lòng che giấu vinh hiển chói lòa của mình đằng sau tấm vải nhân tánh để bước vào thế gian thấp hèn. Ngài đã chấp nhận sinh ra trong hoàn cảnh lặng lẽ, kín đáo, chấp nhận hình thể của một tôi tớ. Tuy nhiên, chúng con cảm tạ vì những khoảnh khắc đột phá của vinh hiển Ngài. Chúng con ca ngợi Ngài vì sự vinh hiển của Chúa đã chói lòa xung quanh. Những người chăn chiên tại Bethlehem báo hiệu ngôi lời đã đến. Chúng con tôn thờ Ngài vì sự kiện hóa hình trên núi, nơi mà các bức màn nhân tánh đã được dỡ bỏ, cho các môn đồ thấy Ngài thật sự là ánh sáng thuần khiết, rực rỡ như mặt trời. Ngài là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống như những người đã được chiếu sáng bởi vinh hiển Ngài. Xin ban cho chúng con ân điển để chúng con không bao giờ thiên vị người khác, dù là giàu hay nghèo, bởi vì chính Ngài, Chúa vinh hiển của chúng con, không hề thiên vị ai. Xin Ngài dùng đời sống chúng con để phản ánh vinh hiển của Ngài, để mọi người đều có thể ngắm xem sự vinh hiển của Ngài qua cách chúng con sống, hầu cho danh Ngài được tôn vinh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ, ngôi lời và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen.
Jesus, I believe in you. Jesus, I believe.